Thưa đồng đội, bây giờ mà chúng ta lại bàn tới một cái vấn đề về cái pháp mà tu tịnh độ, hoặc là tịnh độ tâm hay là tịnh độ pháp môn. Thì tịnh độ thì như là chúng ta biết thì tịnh độ tức là cõi thanh tịnh, là cái cảnh giới thanh tịnh. Ở đây cảnh giới đó thì còn có một cái tên gọi khác đó, là thuộc về cái phương diện là y báo. Thì như vậy đó, mà thì hồi buổi sáng tôi cũng có đề cập, cũng có giải thích về cái vấn đề y báo và chính báo đó, nó đều là do nơi cái báo, tức là những cái mà tác nghiệp, những cái đó nó thành ra là nhân, rồi nó mới sinh cái quả. Thì tất cả những thứ đó là báo. Thế thì như vậy đó, thì cái cảnh giới của một người, hay là cảnh giới của một người Phật giáo gọi là y báo, và cái thân tâm của một người nó đạo Phật thì gọi là chính báo. Thì cả hai cái đó nó đều là thuộc từ tâm mà sinh. Nên có nhiều người học Phật đó, thì họ không có hiểu rõ, thì họ nghĩ rằng là tâm, tức là cái ý tưởng của mình, đó là tâm. Thì họ suy nghĩ rằng là Đức Phật khi nói rằng là nhất thiết duy tâm tạo, là tất cả mọi thứ đều là do nơi tâm mà tạo thành hết trơn. Nên có nhiều người không hiểu và nghĩ rằng làm sao mà tâm mà tạo được cái nhà. Thế nhưng mà kỳ thật cái chữ tạo ở đây rằng là nó sẽ tạo ra tất cả những cái nhân duyên mình, tất cả những cái nhân duyên đó khi nó tụ hợp và nó kết hợp với nhau, nó sẽ tạo nên mọi thứ, từ sắc tố tức là vật chất cho đến cả về vấn đề tinh thần. Thành ra ở cái xứ Thụy Sĩ này, với lại một cái lối tư duy của người Thụy Sĩ, một cái kiến giải của người Thụy Sĩ, thì cái đất nước của người Thụy Sĩ được xây dựng như thế này. Nhưng mà nếu là ở một cái xứ Phi Châu, với những cái kiến giải và những cái tư duy và những cái sinh hoạt của họ, và một nước nào đó ở Phi Châu như Zimbabwe, như là như Ethiopia, thì cái cảnh giới của họ nó khác. Thì tất cả những cái đó nó đều là do nơi rằng là cái quan niệm, tức là cái kiến giải. Cái kiến giải đó tự nhiên nó mới thành tựu nên tất cả những thứ như vậy. Nếu bỏ những cái kiến giải đó ra thì nó không có những cái thành tựu như thế này. Nếu mà cái kiến giải của Thụy Sĩ nó thay đổi cái đó thì cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi, tức là cái y báo nó sẽ thay đổi ngay. Mà tất cả những cái mà những cái kiến giải ở trên nó đang là phát sinh từ tâm hết, chứ không phải là ở nơi thân hay ở nơi khẩu, mà là ở nơi tự tâm. Thành ra tâm nó mới gián tiếp, nó mới từ nó có những cái kiến giải, những cái kiến giải đó nó mới được cụ thể hóa thành những cái mà vấn đề vật chất sắc tố như vậy. Thành ra tất cả những cái này mà hiện hữu, mà có, mà thành hình, là đều rằng là phát sinh từ cái gốc mà chính, cái gốc mà căn bản nhất để sinh ra hết, chính là cái kiến giải, cái hiểu biết. Thành ra vì vậy đó mà cái kiến giải đó, cái kiến đó là chỉ là cái thức hiểu biết, cái chi kiến đó từ tâm mà ra. Thành ra vì như thế đó mà tâm có năng sinh ra tất cả mọi thứ. Thành ra nhất thiết duy tâm tạo của đạo Phật nói như vậy, mọi thứ đều là do nơi tâm mà sinh ra cả. Thành ra vì như vậy đó, tịnh độ không thể tránh khỏi cái mà nó nằm bên ngoài cái tâm. Đạo Phật còn nhấn mạnh, mà nhất là Thiền Tông người hay nhấn mạnh rằng là tâm ngoại vô nhất pháp, tức là ngoài tâm là không có một cái pháp nào được hết. Vì vậy mới nói là nhất thiết là tất cả đều do nơi tâm sinh, tâm tạo ra hết, tất cả đều là do như vậy. Cái đó, đó là một cái định nghĩa chung của Phật pháp, chứ không phải là của riêng tông phái nào, của nhất là đại thừa. Thì chúng ta không biết cái câu mà nhất thiết duy tâm tạo đó là từ trong kinh Hoa Nghiêm ra. Và như vậy đó thì tịnh độ hay địa ngục, nói chung là tam giới hay là xuất tam giới, những cảnh giới của tam giới, những cảnh giới niết bàn, không có một cái gì ngoài tâm hết. Nếu mà hiểu như vậy thì dễ hiểu được cái vấn đề mà gọi rằng là duy tâm tịnh độ. Thì có nghĩa rằng là cái tịnh độ đó là cũng từ nơi tâm. Cho nên tịnh độ đó là thuộc về rằng là y báo. Thế thì chính báo đâu? Thế thì chính báo của cái nào, cái y báo nào đó, nó cũng có một cái chính báo tương ứng hay ngược lại. Chính báo thì nó có một cái y báo tương ứng, nó không lìa nhau. Cái y báo của chính báo nó không có lìa nhau. Thế thì khi mà nhắm đến tịnh độ, tức là nhắm đến y báo thôi, tức là nhắm đến cảnh giới thôi, là mới có một mặt thôi. Thành ra vì vậy muốn cầu cái y báo đó thì phải niệm cái gì? Không phải niệm cái cảnh giới tịnh độ không thôi, tức là niệm cái y báo, phải niệm cái chính báo. Tại cái chính báo vẫn là cái yếu tố chính hơn là y báo. Thế nên mới nói nó là chính. Cái kia là y, y là nương vào cái này mà nó có. Còn cái kia đó là cái yếu tố chân chính. Cho nên chính báo vẫn là mình, y báo vẫn là nhà cửa, sự nghiệp của mình. Cái tất cả những cái sự nghiệp, nhà cửa của mình, quyền lực của mình, hay là sự mà thiện hay khác gì đó của mình, nó dựa tùy thuộc vào trong nơi chính cái thân tâm này, cho nên nó là chính. Nếu mà cái y báo, chính báo của mình á, ở cái phần mà nơi cái tư tưởng kiến giải của mình thuộc về ác, thì cái y báo của mình nó sẽ là nhà tù đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là nó hội hợp tất cả những cái chính báo của một cái xứ sở, cái dân chúng đó, nó có một cái tư tưởng chung đó. Có thể gọi đó là văn hóa dân tộc hay là dân tộc tính, nó na ná nhau. Thành ra người Việt Nam là nó có một cái dân tộc tính của người Việt Nam, và người Thụy Sĩ nó có cái dân tộc tính của người Thụy Sĩ, hay là một cái văn hóa dân tộc của nó. Thành ra nó mới tập hợp những tất cả những cái chính báo đó, nó hợp lại, nó mới tạo nên cả một cái quốc độ, nó y báo. Và mỗi một cái nước nó khác nhau, cho nên vì như thế đó mà cái sức tiến bộ, sức phát triển, tức là những đánh giá vào cái y báo của mỗi quốc gia, thì hiểu được cái chính báo của cái xứ sở đó. Cho nên thấy một cái xứ sở nào đó mà tốt đẹp thì mình biết là cái con người ở đó nó văn minh, nó khá, thì tự dưng mình biết như vậy. Khi mình thấy một cái xứ sở nào nó lạc hậu vô cùng, nó cái là vô trật tự, hỗn loạn, lạc hậu và bất an, thì mình biết rằng là những cái chính báo ở đó, cái kiến giải của những chính báo đó nó kém, thấp kém, thì cái đó dễ suy luận lắm. Thành ra vì như thế, cái tu tịnh độ, thì cái yếu tố là muốn vãng sinh, tức là muốn có được, thì cái chữ vãng sinh là sinh về, vãng là vãng lai, là đến lui, sinh là sinh ra, tức là vãng sinh là sinh hướng về cái đó. Thành cái từ vãng sinh á, bên tịnh độ biến nó trở thành một nghĩa thôi, tức là vãng sinh Tây Phương. Nhưng mà kỳ thật ra thì cái chữ vãng sinh đó, đúng nghĩa của nó đó là sinh về thôi, còn cái về đâu thì chưa biết. Cho nên phải nói đến một cái chỗ, tức là ở đây mình có thể nói rằng là vãng sinh nó trở nên như là một cái động từ, tức là sinh về đâu. Đấy, là mình có thể sử dụng cái từ là vãng sinh địa ngục, vãng sinh ngạ quỷ, vãng sinh gì. Nhưng tình độ thì sử dụng nó lâu ngày, nó thì biến nó thành ngấm ngầm, nghĩ là vãng sinh chỉ có một nghĩa, tức là sinh Tây Phương. Còn cái nghĩa chính của chữ thì nó không hẳn như vậy. Nghĩa chính của chữ là nó sinh về. Thế thì tất cả chúng sinh ở đây mà nó có lắm cái nơi để sinh về, tức là lắm y báo, lắm lắm chủng loại y báo, đó là chỉ vì cái kiến giải của chúng sinh nó khác nhau. Cho nên vì như vậy đó, cái số kiến giải này đó, thì nó tạo thành cái y báo này. Tìm một cái y báo chung, nó gọi là cộng nghiệp, một cái y báo chung thì nó thành một cái đất nước. Nhưng mà trong đó mà mỗi một cái y báo nó lại có khác nhau. Y báo của một cái xứ sở là mỗi trong đó nó có khác nhau. Một cái đất nước nghèo nàn cũng có rất nhiều người giàu có. Một cái đất nước giàu có cũng không ít người nghèo nàn. Thành ra đó là những cái mà cộng nghiệp và biệt nghiệp. Thành ra không ai giống ai. Nhưng mà có thể nói cái nghiệp nó phân loại. Tức là hết cái loại đó thì tự nhiên nó rớt vào trong cái y báo như vậy. Rồi trong cái y báo đó, cái người đó được hưởng cái phần tốt của y báo và người kia phải chịu nhận, thọ nhận cái phần xấu của y báo. Chẳng hạn, cũng sư thụy sĩ này nhưng mà có người phải nhận lãnh cái trách nhiệm là đổ rác quét đường. Có người thì nhận lãnh những cái trách nhiệm mà ngồi văn phòng đó, cao cấp hơn. Thì cái y báo nào nó cũng có đủ cái niveau của nó. Cho nên là cái người đó, đó cái y báo của họ chỉ mới tới được cái hàng mà quét đường của cái xứ đó. Cho nên cũng có một người Phật tử nói với tôi là con chỉ có ao ước là làm thế nào không cần phải sinh thượng phẩm mà chỉ cần sinh về tịnh độ, đi quét rác trên tịnh độ thôi cũng được nữa. Cũng còn hơn là ở đây. Tôi bảo đáng tiếc tịnh độ không có rác, cho nên kể như là vĩnh viễn không lên nổi. Bởi vì đăng ký xin nghề quét rác trên tịnh độ làm gì có rác mà quét. Cho nên thất bại lớn. Cũng giống như là mình sẽ mở cái hãng hòm ở một cái vùng của Ấn Độ giáo thì kể như là mình ế ẩm chết. Người Ấn Độ không có xài, không có sử dụng hòm bao giờ. Mà mình lại tới đó mình hoặc ra mình mở một cái hãng áo lạnh, áo ấm ở sa mạc Sahara, nó cũng giống như thế. Thế thì khi mà mình hiểu cái vấn đề tất cả những cái báo đó nó chỉ là một cái tác động của từ tâm nó dội trở lại thôi, thì gọi là báo. Thì cái tâm nó làm cái gì vậy? Thì mấy cái đó nó dội lại, nó hiện ra, thì đó nó là báo. Thế thì cái y báo là cũng là từ tâm, phải hiểu như thế. Thì cái chính báo cũng là từ tâm. Và như vậy thì Phật là chính báo và y báo là thế giới của chư Phật thấy đều từ tâm hết. Tức là đều tùng tâm sinh, nó đều do cái tâm này hết. Mà nếu mà hiểu như vậy đó thì lại tiến thêm một cái bước nữa thì hiểu rằng như thế đó, đó, trong tâm của mình vốn đã có Niết Bàn và Phật, thì mình mới có thể chuyển thành. Đấy là trong tâm của mình có thập loại chúng sinh, trong tâm của mình có thập phương pháp giới. Rồi tùy theo cái kiến giải và cái tạo tác của cái tâm mà cái cảnh đó nó hiện. Thành ra bây giờ nếu mà cái người mà muốn tịnh độ thì đương nhiên cái câu đáp của Đức Phật đó. Với này bảo tích trường giả tử, Đức Phật nói như vậy là muốn cầu tịnh độ thì chỉ có thanh tịnh cái tâm này. Ê, tùy theo cái tâm thanh tịnh đó thì tịnh độ của mình nó là cấp nào ở trong cái y báo tịnh độ. Ở trong cái y báo tịnh độ đó nó không có đều, cho nên nó có cửu phẩm. Cho nên cái người mà về được tịnh độ đó là tương đối là nó có cái nhân duyên của cộng đó rồi, nhưng mà cái biệt của nó còn kém lắm. Cho nên nó chỉ có ở hạ phẩm. Cũng giống như ban nãy tôi mới nói cái ví dụ, không phải người nào sinh sống ở Thụy Sĩ cũng bằng nhau, không phải người nào sống ở Việt Nam cũng bằng nhau. Nó có trình độ hết, mà cái trình độ nó được đánh giá nhìn cái y báo của mỗi người mà đo lường được cái, nghĩa là gọi là phúc báo, là cái có phúc hay không của cái người đó. Nhìn vào cái y báo của họ thôi thì tự nhiên hiểu được cái chính báo của họ là phúc nhiều, phúc ít, hoặc không phúc. Và như vậy tịnh độ cũng thế, cho nên Đức Phật nói tùy theo cái tâm thanh tịnh cái dường nào đó, thì cái cảnh giới tịnh độ của mình như thế. Cho nên cũng trong cái thế giới tịnh độ của phương Tây, cực lạc thế giới, nó có vô số cái trình độ của tịnh độ ở trong đó. Và tức là y báo, trong một y báo có vô số y báo, và rồi trong một chính báo có vô số chính báo. Thế ví dụ cái như thế này, thành ra khi mà mình muốn hướng đến một cái y báo chính báo là Phật và thế giới của Phật vãng sinh từ đó, thì mỗi một người tùy theo cái tâm thanh tịnh mà sinh, cho nên vì vậy mới có chín phẩm. Thì cái chín phẩm nó như vậy đó, thì coi như rằng là cái người hạ phẩm hạ sinh á, Phật của họ, Phật Di Đà của họ là Phật của hạ phẩm. Cái người mà trung phẩm trung sinh nó ví dụ vậy, thì Phật của họ nó là Phật trung phẩm trung sinh. Cái người mà thượng phẩm thượng sinh thì Phật của họ là thượng phẩm thượng sinh. Đó là nói lại như vậy. Nghĩa là chúng ta ở đây có bao nhiêu người, có bấy nhiêu Phật, không phải đồng một Phật đâu. Mỗi người thấy Phật khác nhau, mỗi người tin Phật cũng khác nhau. Cho nên Phật của Bồ Tát là Phật độ chúng sinh, Phật của chúng sinh là Phật phò hộ, Phật của chúng sinh để cầu để xin, Phật của Bồ Tát đó là để chiếu theo mà hành, hành những gì Phật hành, nguyện những gì Phật nguyện. Cho nên nguyện độ chúng sinh đó là hàng Bồ Tát. Còn chúng sinh thì không có nguyện độ chúng sinh, nguyện Phật độ con. Thành khác, thành ra Phật của chúng sinh đó, không biết độ sinh. Phật của Bồ Tát đó, thì là chuyên độ sinh. Còn Phật của chúng sinh là Phật riêng của mình, chỉ bảo hộ mình thôi, chỉ để bảo vệ mình thôi, còn không có biết độ tận chúng sinh. Phật của mình chỉ là một vị Phật của gia đình, giống như bác sĩ gia đình. Nhưng mà bác sĩ gia đình là bác sĩ của nhiều gia đình. Đó. Đây là Phật của chúng sinh thì như thế, Phật của Bồ Tát thì khác hẳn. Cho nên cái vấn đề tin Đức Phật, hiểu Đức Phật nó cũng có trình độ. Thành ra là tin cao hiểu sâu, phải tin có cao, tin có sâu thì cái trình độ hiểu đó nó mới cao cấp. Còn tin mà nông cạn thì cái hiểu nó cũng kém, nó cũng kém lại tẻ vậy thôi. Thành ra vì như thế nó cũng học Phật, cũng thờ Phật, nhưng mà người thì phát sinh công đức, kẻ thì muôn đời vẫn không có công đức. Kẻ thì từ cái ngày mà theo Phật cho tới nay có rất là nhiều người, có rất nhiều người lớn tuổi đấy. Tôi thì bây giờ tương đối là lão làng, cho nên không có bị mấy bà cụ già bắt nạt. Còn cái ngày xưa khi tôi còn trẻ đó, thì mấy cái bà cụ đó cũng hay bắt nạt tôi lắm. Đó. Bắt nạt bằng kiểu gì? Là thấy mình cái là hỏi thầy tu được mấy năm, thì dù giờ tôi nói là 10 năm, tôi quy 30 năm rồi. Đó, tức là bắt nạt mình có ý là tôi là bậc tiền bối của thầy đấy. Lại có một bà đứng nói chuyện với tôi, đó là ở tại bên chùa Quan Âm thành phố Montreal, Canada. Mà tôi là lúc đó là giảng sư đi giảng, nhưng mà còn trẻ lắm, chỉ có cỡ chừng mà 33-34 tuổi gì đó mà. Thành ra cũng bị bắt nạt như thường. Thế mà một bà cụ mới hỏi tôi về, đó, thầy tu bao lâu rồi? Thì đại loại thì tôi cũng trả lời, thì lần là tôi cũng tu được, hỏi tôi là tu từ hồi nào? Tôi nói tôi thì xuất gia hồi 17 tuổi. Thế thì bà làm toán liền. Bà làm toán xong bà nói, nếu thế thì thầy tội tối nó còn quy y còn trước thầy thầy cũng đã tính ra như vậy là chưa đầy 20 năm tuổi đạo, còn tôi nó là quy y là gần 40 năm rồi. Mà thầy biết rằng là tôi quy y với ai không? Tôi nói là không. Thầy biết hòa thượng tăng thống không? Tôi bảo là vâng. Tôi quy y với hòa thượng tăng thống ấy. Đó, tôi nói là vâng. Cái một chị khác đứng như vậy thấy như vậy đó cũng góp phần. Đó, cũng góp phần này. Thấy bà này quy với hòa thượng tăng thống nên chị ta chị này thì trẻ hơn nói. Con thì quy với ngài Dalai Lama, cái đệ tử ngài Dalai Lama, bà kia là đệ tử tăng thống, cô này đệ tử Dalai Lama. Tôi thấy vậy thì tôi cũng góp phần. Tôi nói còn tôi thì đệ tử Phật, tôi quy với Phật này. Tôi đệ tử Phật. Phật là bổn sư của tôi á. Đây cơ tính ra tôi cao nhất, bởi vì sư phụ tôi là lớn nhất. Vẫn thì đại loại là như thế. Thế thì trong cái sự mà tu hành hay là cái sự mà học Phật của mình đó, thì thiệt ra là chỉ đặt ở cái vấn đề rằng là cái kiến giải nó có cao không đó. Thì là cái đức tin nó phải dựa vào cái đức tin càng sâu thì cái kiến giải đó thì nó càng cao. Mà nếu mà cái đức tin nó tin mà nhảm nhí quá thì là chứng tỏ là cái kiến giải của nó là hết sức là dị đoan. Vì cái lý lẽ đó mà mình thấy rằng là tuy là tu như thế nhưng mà Phật của mỗi người mỗi khác. Thành ra Phật của cái người này đó, vô giá trị. Phật của cái người nó giá trị, cho nên tu đã lâu, quy đã lâu, học Phật cũng đã lâu. Nhưng mà đại loại như thế, cho dù có quy 40 năm, 50 năm, cho dù có nghĩa là gọi rằng là học đạo đến bao nhiêu năm, thế nhưng mà Phật của mình chỉ là một cái vị Phật mà trông nom mình như một vũ em, thì đương nhiên rằng là mình không có thể tiến bộ được mỗi với một vị Phật như vậy. Mình chỉ có thể tiến bộ với một vị Phật mà đầy từ bi, đầy lực, đầy trí. Đầy lực tức là có nghĩa là sẵn sàng gọi là độ tận chúng sinh. Đầy từ bi là khi nào cũng nghĩ tới cái chuyện đó, mà đầy lực là có sức mạnh để thực hiện, và đầy trí là có thể hiểu biết được cái phương tiện để thực hiện nó bằng cách thức nào, bằng phương pháp nào, cộng thêm cái sức mạnh là không suy xuyển, không sợ sệt, không ngại ngùng trên cái vấn đề gọi là độ sinh, cộng với lại một cái tâm mà tràn đầy cái mong muốn nói trên nó, đó là từ bi, kia là đại lực, kia là đại trí, đây là đại từ đại bi. Thì nếu có một cái vị Phật đó ở canh cánh bên mình, ở ngay trong cái tâm của mình, thì cái người học Phật nó tiến bộ, thì cái người học Phật nó chúng sinh được nhờ, thì chúng sinh có thể nương được cái người đó. Mà sở dĩ chúng sinh có thể nương được cái người đó là bởi vì trong tâm người ấy có Phật. Và Phật ở trong tâm người ấy đó là một vị Phật có khả năng, có đại hùng, đại lực, đại từ bi. Thì người ấy trở nên linh thiêng, tức là trở nên thành một cánh tay, một con mắt của Đức Phật. Một cánh tay của Đức Phật, Đức Phật nhìn tay để cứu vớt chúng sinh, Đức Phật nghìn mắt để mà chiếu soi mọi cái hoàn cảnh của chúng sinh, để dùng phương tiện nào mà độ. Thì như vậy nếu mà một người tu tập nó mà có một vị Phật ngàn tay ngàn mắt, hay một vị Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt ở nơi trong thân tâm của mình, thì tự nhiên ngàn chúng sinh được nương được nhờ. Thì như thế thì sẽ đánh giá được cái tinh thần gọi là Phật ở trong tâm của mỗi người nó như thế nào. Cho nên tôi Thì nhìn thấy như vậy, Phật thì ngàn tay ngàn mắt, và chúng sinh á thì cũng thích tượng Phật ngàn tay ngàn mắt. Nhưng mà kỳ thật thì ngàn tay ngàn mắt của chúng, của chư Phật đó, để cứu chúng sinh, và mỗi một chúng sinh nó bu lại, nó bứt hết một cánh tay của Đức Phật. Cho nên rốt cuộc thì là Phật của chúng sinh á thì vô tay vô mắt, không tay không mắt. Cho nên có thấy cái khổ của chúng sinh đâu, cho nên có thấy cái làm thế nào để độ chúng sinh, cho nên không thấy được cái vấn đề là nếu không làm như vậy, không tạo được công đức thì làm sao có cái y báo, chính báo thanh tịnh kia. Thành ra không mắt, không tay, là cả một cuộc đời không có cứu giúp gì được ai. Cho dù họ có thờ vị Phật ngàn tay ngàn mắt, Phật trong tâm họ vẫn là một vị Phật không tay không mắt. Nếu mà họ thờ được một vị Phật mà ngàn tay ngàn mắt ở trong chính cái tâm của họ, thì vô lượng chúng sinh được nương được nhờ. Mà nhất là cái ngàn tay ngàn mắt đó lại không phải chỉ ở trong một thời gian, trong một giai đoạn, mà ngàn tay ngàn mắt đó lại là thế thế đời đời kiếp kiếp. Tường hành cái pháp ngàn tay ngàn mắt là Bồ Tát Đạo. Đó là những cái vấn đề mà do không nắm vững và do không hiểu biết, cho nên cái công phu tu học, bỏ công phu thì nhiều, mà rốt cuộc thì kết quả không có bao nhiêu. Không phải rằng là Phật pháp không linh, mà tại tự nơi tâm tính của mình đó, nó phàm hóa mọi cái linh của Phật pháp, nó biến mọi cái linh của Phật pháp trở thành phàm. Đối trước một cái pho tượng ngàn tay ngàn mắt thì họ chỉ muốn bứt một cánh tay đem về để cánh tay nó bảo vệ họ, moi một con mắt để cho cái con mắt nó luôn luôn nhìn thấy họ. Họ không tay không mắt hóa, tại vì chính phàm phu đó là không tay không mắt, cho nên phàm phu không tay không mắt hóa mọi vị Phật ngàn tay ngàn mắt. Đức Phật thì muốn cho hết thảy chúng sinh cũng sẽ đều có ngàn tay ngàn mắt như chính quý ngài. Đức Phật thì muốn như vậy. Cho nên cái tâm không tay không mắt thì chỉ thấy được Phật không tay không mắt. Cái tâm mà ngàn tay ngàn mắt thì mới thấy được Phật ngàn tay ngàn mắt. Mà tâm ngàn tay ngàn mắt là tâm gì? Chung cục cũng chỉ là cái mà ngài Triệt Ngộ Đại Sư nêu lên, là cái tâm có Phật ấy. Lôi cái tâm mà có Phật của mình á, lôi cái tâm có sẵn Phật của mình ra mà niệm Phật, mà tu tập thì thành tựu. Và tu tập niệm niệm cái vị Phật có sẵn trong tâm ấy, để khiến cho cái vị Phật ấy với tâm không còn là hai. Cho nên Phật ấy là tâm, tâm ấy là Phật. Mà khi tâm ấy có Phật, tức là có chính báo, thì tại sao lại y báo lại không có được? Tại sao lại phải cầu y báo nữa? Chính báo còn có nữa là y báo. Cho nên vì như vậy, tại sao muốn sinh về một cái y báo mà lại niệm là niệm một cái chính báo? Tức là niệm Phật, tại vì có chính báo thì tự xưng có y báo, điều dễ hiểu. Nhưng mà có y báo thì chưa chắc đã có chính báo, đúng như là có bò thì có khả năng có sữa, nhưng mà nếu có sữa thì không có khả năng có bò. Nếu mà mình có con bò thì mình có khả năng có sữa, nhưng mà mình chỉ có bình sữa không thì mình có khả năng có con bò. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là tại sao tu thì tu vãng sinh, mà sao không niệm vãng sinh, không niệm cái gì mà niệm Phật, mà niệm Phật. Phật là chính báo. Cực lạc hay là tịnh độ chỉ là cái y báo tương ưng với cái chính báo, tức là tương ứng với cái quả Phật. Cho nên nếu mà chúng ta niệm Phật đó, mà đúng như lời Ngài Triệt Ngộ nói, tức là mang cái tâm mà có sẵn Phật ra, ấy niệm Đức Phật ở trong cái tâm đó của mình, thì vị Phật ấy có thể rằng là vị Phật đó mình sẽ thấy là Ngài có ngàn tay ngàn mắt. Thế mới là thấy, thực sự thấy ngàn tay ngàn mắt của Phật. Thế mới thực sự gọi là chân thật thấy một vị Phật ngàn tay ngàn mắt. Còn nếu như chúng ta chỉ nhìn những cái pho tượng ngàn tay ngàn mắt thôi, thì chưa phải thực sự thấy một vị Bồ Tát hay Phật ngàn tay ngàn mắt. Tại ngàn tay ngàn mắt đó vẫn không có cái tác động của ngàn tay ngàn mắt. Còn chừng nào mà chúng ta thấy được một cái vị Phật ngàn tay ngàn mắt xuất hiện ở trong chúng ta đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ có những cái tác dụng của ngàn tay, và chúng ta sẽ có cái tác dụng của ngàn mắt. Tức là nói chung là tác dụng của ngàn tay để độ sinh, ngàn mắt để nhìn ngó cái phương tiện là làm thế nào có thể giúp được, làm thế nào để cứu được, gọi là ưng sĩ hạ thân, tức hiện hạ thân. Còn cái kia là đó, ưng dĩ cái thân nào để mà thuyết pháp độ sinh, thể hiện cái thân nó để thuyết pháp độ sinh. Tức là vì cái vấn đề thuyết pháp độ sinh đó, tức là dùng cái tay, thì phải quán cái là nên hiện cái thân nào dùng cái mắt. Mà độ vô biên chúng sinh, cho nên có vô biên tay, vô biên mắt, chứ không phải thiên, không phải thiên thủ, không phải thiên nhãn, mà nói cho chính xác là vô biên thủ và vô biên nhãn. Tức là đủ thứ tay và mắt như vậy. Thế thì nếu cái người nào mà tu tập mà đến cái trình độ mà có khả năng phát sinh ra một cái hiệu quả như vậy đấy, thì là trong tâm người ấy có Phật ngàn tay và ngàn mắt, và người ấy nó thực sự thấy được một vị Phật ngàn tay ngàn mắt, và thực sự mới là thấy thật Phật ngàn tay ngàn mắt. Còn mà đem tượng về làm cho đẹp, tốn tiền vô cùng, quyên góp đủ thứ, tốn tiền vô cùng, người ta xây cho đẹp mấy đi chăng nữa, thì chung cục thì nó cũng chỉ là một cái biểu tượng thôi, mà nó cũng không có một cái tác động cụ thể thật sự. Còn nếu mà xây dựng một cái vị Phật như thế ở nơi tâm trí, thì sẽ độ được hết thảy chúng sinh. Cho nên cái y báo của Đức Phật, cái y báo của Đức Phật nó chỉ có nằm ở trong một cái vấn đề là công đức. Vì vậy người ta biết quán cái tướng hào của Đức Phật là 32 tướng tốt, là thuộc về cái vấn đề mà gọi là của nhân thiên thôi. Còn nếu mà quán thực Phật đó, thì phải quán cái công đức của Đức Phật. Mà Đức Phật thì có vô lượng vô biên công đức. Và vô lượng vô biên công đức là bởi vì Đức Phật đi đứng nằm ngồi chỉ có một niệm, không có một cái niệm nào khác. Tức là cái niệm đó luôn luôn khởi lên là nguyện đương nguyện chúng sinh, tức là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy Đức Phật đi đứng nằm ngồi gì đó cũng thể hiện cái sự độ sinh. Vì vậy cảnh giới của Ngài nó thanh tịnh vô cùng, mà nó là một cảnh giới của sự độ sinh. Chính vì lý lẽ đó mà cái yếu tố nêu lên mới nói rằng là gió thổi đó, nước chảy, lá rung, tùm lum cái đều khiến cho người ta khởi một cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Khởi một cái tâm niệm, nói như thế có nghĩa là không có khởi, là bởi vì có khi nào ở trên thế giới của chư Phật mà dừng hẳn hết mấy cái đó đâu. Thành ra nếu không nhìn nước chảy, không nghe thấy tiếng nước róc rách, không nhìn thấy những cành lá rung động, không thấy những cơn gió thoảng qua, tất cả những thứ đó đều khiến cho người ta niệm. Có nghĩa là thời thời đó, không có lúc nào không mà gián đoạn. Tâm trí con người chỉ có đó, nhất cú đó, tam bảo vô biệt niệm, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên tâm thanh tịnh lắm. Còn phàm phu thì là nhất cú tam độc vô biệt niệm. Tam độc là tham, sân và si. Thành ra nhất cú tăng độc vô biệt niệm, không có cái niệm nào khác ngoài tham sân si. Thế hội họp mà ngồi kể chuyện là có sân trong đó là đấu tranh đảng này với đảng nọ, nhóm này với nhóm kia, người này với người nọ, sân chụp về đấu tranh, thậm chí giữa cha mẹ con cái với nhau, thậm chí giữa vợ chồng với nhau cũng đều khởi sân, cũng đều do vì tham. Ai cũng vì kỷ, vì mình muốn mình được, muốn mình được, cho nên khởi sân. Và rồi ai cũng kiên quyết duy trì sự đấu tranh với nhau, đó là si. Cho nên vì như thế cuộc đời nó mới gay cấn, cho nên mới có lắm tin tức, nghe tức tối ghê lắm, nó ít có cái tin vui lắm. Bởi vậy thế giới nó mới lộn xộn như vậy, mới gọi rằng là đây là một cái thế giới gọi là trường. Bởi cái đi lẽ nó như vậy, nó đục ngầu giống như nó bị quậy. Cái thế giới này lúc nào nó cũng bị quậy. Chúng ta thử nghĩ từ khi mà chúng ta bắt đầu khôn lớn, hiểu biết được cái tình hình thế giới, có khi nào thực sự hòa bình chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Sau Thế chiến thứ hai là một sự chiến, một cái cuộc chiến tranh nó gọi là chiến tranh lạnh. Rồi bây giờ ngừng chiến tranh lạnh thì nó đến chiến tranh nóng. Chiến tranh nóng ở mấy vùng sa mạc, với bom đạn nổ, với khủng bố đầy hết. Nhưng mà bây giờ cái chiến tranh khủng bố này mà có dẹp đi là sẽ có cái chiến tranh khác, tin đi. Nó chắc chắn như vậy rồi. Là bởi vì toàn những cái mà chi kiến của tham sân si, toàn những chi kiến mà nhất cú tam độc vô biệt niệm, làm thế nào thế giới này có ngày yên? Không yên được. Vì vậy nó bất tịnh. Thế gọi là trường. Bán gọi là tịnh, gọi là uế độ. Do vậy á, thì muốn mà thay đổi, muốn xả cái thế giới này mà sinh về phương Tây, cái điều mà mọi người hiểu biết là như vậy, là cớ gì mà mình là niệm Phật thì mình sinh cái thế giới đó. Thì họ chỉ nghĩ một cách giản dị, thì mình niệm Phật thì là Phật rước mình đi về bên đó. Họ nghĩ một cách gọi là theo một cái trí của thế tục vậy thôi. Nhưng mà kỳ thật là như vậy, khi mình niệm Phật, cái gì niệm? Thường thường người ta sẽ suy nghĩ thêm một điều nữa là khẩu niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, khẩu niệm Phật, mà tâm thì tham sân. Mà tâm là quyết định cái yếu tố của y báo chính báo. Cho nên rốt cuộc thì cái công phu niệm Phật đó trôi theo dòng nước. Họ vẫn sinh về thế giới phương Tây. Bằng chứng ngay hiện tại họ đã thích thế giới này hơn là phương Tây. Cho nên vì như vậy để chọn lựa. Nếu niệm Phật mà vãng sinh ngay lập tức, đồng nghĩa với nếu niệm Phật chết ngay lập tức thì họ sẽ ngưng niệm. Cho nên mới có cái màn mà giống như là cô Tịnh Hóa này kể, mà khi mà sợ quá đó, trong bóng đêm mà cái ghe chạy mọi người sợ hãi, cô Tịnh Hóa này mới nói là niệm Phật đi, niệm Phật đi, thì một người có vẻ hiểu biết và có niềm tin về tịnh độ mạnh hơn cô Tịnh Hóa, sửa lưng cô Tịnh Hóa: chớ có niệm Phật bây giờ là chết hết đó. Thành ra rằng là đừng có niệm Phật, niệm Quan Thế Âm thôi. Cảnh cáo cô Tịnh Hóa rằng là niệm Phật là Phật đến rước, là nghĩa là si mother cả bầy luôn đó. Thành ra chớ đó. See mother. See mother. Kêu bằng niệm Phật là see mother. Kêu. See mother. Thành ra, tôi ngất đi em. Thế thì mình thấy rằng là rõ ràng đó. Tuy là cái chuyện này nó hơi khôi hài, nhưng mà nó nói rõ lên rằng là nó cũng cho mình một cái bài học thấm thía lắm. Tức là có nghĩa là như vậy, có nghĩa là như thế người ta quý Người ta quý cái cõi này hơn là tịnh độ. Bất đắc dĩ mới về tịnh độ nhá. Chứ còn nếu mà còn có cơ hội thì em cứ xin là em ở đây. Đó. Chứ còn chưa có muốn về tịnh độ đâu. Thành ra rõ ràng rằng là ngay hiện tại này người ta đã quý cái thế giới này hơn hơn cực lạc rồi. Rồi thì cái tâm của người ta càng ngày nó luyến lưu cái thế giới này. Nó luyến lưu lắm, nó luyến lưu xe cộ nhà cửa sự nghiệp, công ăn việc làm, vợ con cháu, nó luyến lưu chặt chẽ như vậy. Thì làm sao mà về tịnh độ, khi mà nghĩ là tôi về tịnh độ một mình tôi nó buồn chết. Ở đây thì tôi vui chán. Nó bởi vì là ở đây tôi có bầu bạn, chứ về tịnh độ là càng ngày cứ ngồi yên không nhúc nhích trên cái tòa sen đó này nó cũng mỏi mệt ghê lắm. Ở đây thì tôi có thể đi shopping. Đó. Lên tịnh độ thì tôi chưa biết là tôi sẽ giải trí bằng cái gì. Thành ra nó hoang mang. Cái tinh thần như thế thì đương nhiên nó sẽ vãng sinh, nhưng mà vãng sinh trở về Ta Bà. Nó tùy theo cái phước của mình mà mình sinh trở về mình có khá hơn kiếp này hay không. Vì vậy mà trong cái pháp môn tịnh độ mới nói rằng là ái bất trọng bất sinh Ta Bà. Ái là cái sự yêu mến, cái sự luyến lưu, nó không nặng thì mình có sinh thế giới này đâu. Cho nên là mới nói rằng là bây giờ mình phải niệm Phật mà đừng có sinh những cái niệm ái đó. Thì bây giờ gọi là chất tâm bất loạn. Tại vì ái làm loạn, ái nào cũng làm loạn hết. Có ái là ngồi đứng không yên, bất kể là cái ái về phương diện nào. Người mẹ ái đứa con, thương con, cho nên rằng là đứa con về trễ thì người mẹ cũng lo đau đớn. Mà đứa con bị ốm, bị tai nạn, người mẹ cũng buồn phiền vô cùng. Đấy, cái ái nào cũng vậy, trên mặt nào cũng vậy. Cái ái nào nó cũng làm nhiễu loạn cái tâm của mình, không được bình an. Mình rất là nhạy cảm với những người bình thường. Thành ra nó nhiễu loạn ghê lắm. Đức Phật thì chủ trương là nếu mà mình thương thiệt những cái người đấy thì làm thế nào mà mình đưa họ ra khỏi một cái cảnh giới mà có tai nạn thì mình phải lo, có họa hoạn thì mình phải sợ, có bất ổn thì mình phải đề phòng. Mình hãy làm sao cho tất cả những cái đó hết đi. Nói ví dụ, bây giờ mình là một cái người có pháp thuật, bây giờ mình nuôi một con cá, thì bây giờ đó mà mình có nuôi nó rồi mình chăm nom nó rồi mình thương mến nó, mình lại có cái pháp thuật, cái khả năng là làm cho nó được một cái thân người, thì mình sẽ làm cho nó trở thành cái thân người. Hơn là mình mà thả con cá đi chơi thì mình sợ là nó vướng câu, mình sợ nó mắc lưới rồi cái người khác người ta đem nó đi nó kho tổ, cho nên mình phải lo. Thì chỉ bằng làm cho nó thành người là hết lo, là hết lo mới lo. Nhưng mà thành người rồi cái lo của người, cho nên khi nào mà được một cái sự thanh tịnh mà không còn có khổ tập, chỉ có đạo là diệt, thì từ đó trở đi không có lo. Cho nên Đức Phật vì thực sự mà yêu thương muôn loài, là bởi vì muôn loài đã từng trong vô lượng đời làm thân bằng quyến thuộc của Ngài. Cho nên vì vậy Ngài nguyện độ. Mà khi nguyện độ như thế thì Đức Phật hiểu biết một cái vấn đề, không phải chỉ thương là cho ăn trong mặt, thương là ôm trong lòng, mà thương là phải thành tựu cái người đó, khiến cho người đó có được một cái lực, một cái lực từ lực vô cùng, một cái lực tự bảo vệ mình một cách an toàn và bảo vệ mọi người khác an toàn. Lực ấy là lực của bi trí. Đức Phật thì có đầy đủ bi trí, đầy đủ lực, cho nên Đức Phật mới đào tạo người ta. Cho nên niệm Phật là chính là niệm tất cả những thứ như vậy. Niệm Phật là niệm cái tính chất mà cấu tạo thành Phật. Đó gọi là bi trí lực, hay gọi là công đức. Bởi vì bi trí lực tạo nên muôn vàn công đức, tức là tạo nên nhất thiết công đức. Còn tham sân si thì tạo nên tất cả những cái nghiệp báo, tạo nên ba nghiệp, gọi là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, là tham sân si sản sinh toàn bộ những thứ đó. Còn ngược lại là bi trí lực của Đức Phật đó, thì tạo ra đủ mọi công đức. Cho nên cái cảnh giới của chư Phật, cho nên cái chính báo của Đức Phật, cái y báo của Đức Phật, chính báo của Đức Phật là tổng hợp bởi bi trí lực như vậy, và tạo nên muôn vàn công đức. Cho nên những cái công đức nói trên mới được miêu tả là cái công đức ấy không có khổ ở trong, công đức ấy không có bất tịnh ở trong, công đức ấy không có lo, không có phiền, không có muộn ở trong. Cho nên những cái đó được miêu tả, rồi miêu tả nên rồi mới gọi nó là thế giới cực lạc. Rồi thì chúng sinh nghe thấy quá hâm mộ, quá hâm mộ. Nhưng mà chúng sinh không hiểu là muốn được như thế thì phải niệm và suy nghĩ lôi Phật ở trong, nghĩa là gọi là sâu thẳm ở trong cái tâm trí của mình, xưa nay bị chôn vùi đó mà chẳng có một giây phút nào nghĩ tới Phật. Toàn thể những cái giây phút của đời sống của chúng ta trong vô lượng đời là chỉ nghĩ tới ân oán, chỉ nghĩ tới ái hận thương ghét buồn vui, không khi nào nghĩ tới Phật, tức là nghĩ tới cái từ bi, nghĩ tới cái trí tuệ, hay nghĩ tới cái lực mà độ sinh không ngừng nghỉ, nghĩ tới những công đức như vậy chưa từng. Cho dù rằng là có rất là nhiều người quy y rồi mà đi học Phật cũng rất nhiều, cũng chưa từng, cũng chưa từng nghĩ. Bây giờ nghĩ đi mà niệm, niệm là bây giờ moi ra, moi ra phải niệm nó cho thường xuyên vào, tức là niệm cái bi trí lực đó, niệm cái công đức ấy. Thì Đức Phật rằng là cái tâm của Đức Phật khi mà hiện ra đó thì cái tâm ấy nó không có tôi ở trong, chẳng có Đức Phật nào làm cái gì vì tôi, mà nhất thiết Đức Phật chỉ vì chúng sinh mà hành. Thế thì bắt đầu niệm Phật là lôi cái tâm đó ra, rồi niệm để mà từ từ thấy được cái công đức của Phật, là thấy được cái bi, cái trí, cái lực của Đức Phật, để mà noi theo mà làm, tức là hành, mọi cái hành của bi trí lực, nguyện, cái nguyện của bi trí lực, cho nên công đức bắt đầu nảy nở, sinh sôi. Và khi công đức nảy nở sinh sôi thì cái y báo và chính báo nó cũng theo cái sự tu tập đó, rồi nó khởi. Thành ra đó là lý do để mà giải nghĩa là tại sao muốn sinh cái thế giới kia lại phải niệm Phật. Còn thiên hà thì nghĩ nó vu vơ và nó giản dị đến một mức mà quá ư là đậm chất của một người gọi rằng là tạm gọi, mở một kép đó, một kép, một người quê mùa. Tức là họ chỉ nghĩ rằng là cái cảnh giới như vậy họ hâm mộ, xong rồi họ mới bảo bây giờ mình đi niệm cái ông chủ đó để mình xin ông đó, ông cho mình tới ở. Với cái ý nghĩa như vậy thì ông chủ ấy là Đức Phật, và mình niệm Phật giao viết thì ông chủ ông sẽ cho mình về đó ở. Nó nghĩ như vậy đó, nghĩ hết sức rằng là đơn sơ đơn thuần, cho nên cái pháp môn tịnh độ nó bị coi như rằng là một cái pháp môn đâu có cần chùa chiền cũng tu được, đâu có cần học đâu cũng tu được. Bởi vì cao tăng tịnh độ cho đến một người mới nhập môn tịnh độ cũng bằng nhau thôi. Cái cách tu cũng chỉ có là niệm cái ông chủ của cái lãnh địa đó, rồi ông đem mình về, hết. Hết, cái giáo lý tịnh độ chỉ bấy nhiêu đó thôi. Thực là tội cho chính bản thân họ mà cũng tội cho Phật Pháp nữa. Mà đang lý ra cái pháp môn đó là một cái pháp môn mà nó sẽ khiến cho cái người tu tập đó đừng nói là vãng sinh, thành Phật nữa kìa. Người ấy với Phật không hai. Và cái vãng sinh nó tự nhiên là cái một cái mà một cái tự nhiên phải đến, cũng như ăn thì cái no tự nhiên phải đến mà không cần phải cầu. Thì giống như rằng thực phẩm là nhân, no là quả. Thế bây giờ người nào mà muốn được no thì Đức Phật nói rằng là nên đi tìm thực phẩm, nên nghĩ tới thực phẩm, nên khai thác thực phẩm thì được no. Thì cũng giống như vậy, Phật là nhân mà tình đó là quả, ý chăng vậy. Nhưng mà bình thường thì người ta không hiểu và người ta không thực sự đi tìm và khai thác cái thực phẩm. Người ta cứ chỉ ngồi đó mà nói rằng là bún rêu rồi mình sẽ no, vô phương. Mình phải có bún rêu thực sự, mình phải nấu bún rêu, làm bún rêu thực sự thì mình sẽ no. Còn nếu bây giờ mà mình chỉ nghĩ cái là mình cứ chỉ ngồi đó mà mình nói đến thực phẩm thì sẽ no, cho nên là ngồi đó cứ mà mặc niệm là bún rêu rồi thì nó no, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà vì nghĩ tới cho nên phải thực hiện cho thành bài bản cái món bún rêu đấy thì tự dưng không cầu no, no cũng sẽ tới. Đó là cũng là yếu tố của nhân quả, cho nên mới nói là chẳng có pháp nào mà ngoài nhân quả. Cho nên niệm Phật thì sẽ giác sinh, miễn niệm Phật mà cho đến cái niệm nó thành toàn, gọi là nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là niệm một vị Phật mà thành toàn cái vị Phật đó trong cái niệm của mình. Vị Phật nó thành toàn đồng nghĩa rằng là bất loạn, tức là trong cái tâm của mình đó, nó không còn có những cái mà nó trở ngại cho cái Phật ở trong tâm mình. Đó là những cái nhiễu loạn của tham sân si, phải bỏ nó ra hết thì bắt đầu chín, Phật quả chín rồi. Phật quả chín rồi thì tình độ tự hiện, cũng như là cơm canh chín rồi thì cái no nó sẽ thành tựu. Cái no không là vấn đề nữa. Thế thì xưa nay người ta trọng quả mà người ta khinh nhân, người ta coi thường nhân. Cho nên người ta niệm Phật là vì cái quả này, chứ thật sự cũng phải vì Phật. Cho nên người ta không nguyện cái nguyện của Phật, người ta không hành cái hành của Phật. Cho nên người ta không cần phải làm một cái gì theo Phật hết, người ta lý luận với nhau như vậy. Thế thì khác gì nói rằng nếu mà bây giờ mình mà nấu cái nồi bún rêu thì mình sẽ hết đói, mình sẽ được no. Mà mình không nấu, không làm, không hành, mình chỉ có ngồi đó mà kêu réo bún rêu rồi thì mình sẽ được no. Điều đó phi nhân phi quả. Mà lý luận như vậy được. Và bây giờ đại đa số người học tịnh độ hay tu tịnh độ lý luận như vậy. Không cần phát Bồ Đề Tâm, không cần phát Tâm Phật, không cần hành những cái thiện pháp mà của Đức Phật làm. Không cần. Chỉ cần niệm ở đó là được rồi, vãng sinh. Nó không có cái gì nhân quả hết trơn, tương đương. Nó giống hệt như là người Hồi giáo thì họ nói cứ niệm Allah là lên thiên đường thôi. Bất luận rằng là mình niệm theo cái lối nào, niệm theo lối mà nổ bom hay niệm theo cái lối bình thường ngồi nhà cũng sẽ sinh thiền. Rồi rằng là bên Cơ Đốc giáo thì suy nghĩ rằng là đó mình cứ niệm Chúa Trời, niệm Jehovah, niệm Chúa Trời, hay là bên Ấn Độ giáo nó nghĩ là niệm Brahman. Đạo Phật không có giống như vậy. Đạo Phật là thâm tín nhân quả là nền tảng của vãng sinh tịnh độ. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nêu rõ. Đó là thâm tín nhân quả phát Bồ Đề Tâm, độc tụng kinh điển đại thừa và khuyến hóa tha nhân. Đó là những cái yếu tố để vãng sinh Tây Phương. Tại sao? Thì tôi vừa mới giải thích. Thành ra mấy điều đó, chính mấy điều đó là cái yếu tố của vãng sinh Tây Phương. Cho nên trong mỗi một kinh Đức Phật nói cái sự vãng sinh nó có khác nhau. Chẳng hạn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật dạy 16 phép quán để vãng sinh. Kinh A-di-đà thì Đức Phật chỉ dạy cái niệm Phật để vãng sinh. Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy rằng là chỉ tụng kinh Pháp Hoa cũng sẽ vãng sinh. Mà Đức Phật không có đề cập tới cái 16 quán pháp, mà Đức Phật cũng đề cập tới cái là niệm danh hiệu A-di-đà. Mà Đức Phật khẳng định ở trong kinh Pháp Hoa cứ chỉ tụng kinh Pháp Hoa. Đôi khi chết sẽ thấy Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh. Đức Phật nói nó ở trong phẩm Dược Vương Bản Sự của kinh Pháp Hoa. Rồi ở trong kinh Duy Ma Cật thì Đức Phật nói rằng tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy pháp môn tịnh độ. Nó nằm ở trong cái vấn đề gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm thì chư Phật giáo. Thì là Đức Phật dạy điều gì? Đức Phật dạy chung cũng có thể tóm lại là đừng làm các điều ác để mà lìa khổ và tập, luôn làm các điều thiện để mà vào đạo và diệt, từ thanh tịnh thân tâm của mình. Bằng hai cái điều đó mà thanh tịnh thân tâm, từ thanh tịnh thân tâm, muốn thanh tịnh thân tâm của mình hãy thực hiện hai điều đó. Đó là lời dạy của chư Phật. Thì nó giảng gì đấy? Cho nên Bạch Hạc Thiên mới chất vấn Ô Sào Thiền Sư. Khi hỏi Ô Sào rằng là đại ý của Phật Pháp là gì, Ô Sào đọc bài kệ ở trên. Rồi thì Bạch Hạc Thiên thất vọng mà nói với Ô Sào Thiền Sư rằng, tôi tưởng đâu rằng là cái gì khó khăn cao siêu, chứ còn cái điều mà ngài mới nói với tôi á, cái điều đó xin thưa trẻ lên năm nó cũng biết nữa, chứ đâu phải tôi đến hỏi pháp nên ngài nói cho tôi cái điều mà trẻ lên năm cũng biết. Ô Sào bảo đúng rồi, biết từ khi lên năm mà cho đến khi 80 vẫn chưa làm được, đâu có dễ đâu. Mà sao bảo dễ? Đây cũng là một cái điều của Ô Sào Thiền Sư nói, nó cũng là một cái điều để chỉ cho chúng ta hiểu được là chúng ta biết nó như thế đấy, biết khổ tập diệt đạo đấy, mà trải qua bao nhiêu năm chưa có người nào có thể xả được khổ tập, có thể chứng được diệt đạo trong cuộc đời tu học của mình. Như thế là chưa biết, chưa thực biết. Thực biết là làm được, còn biết mà không làm được thì là chưa thực biết. Cái điều này tôi cũng có từng giải thích ở đây rồi, nhưng mà tôi cũng lặp lại này, tại vì có khi mọi người cũng quên. Nên muốn chứng minh được cái vấn đề rằng là thực biết là làm được, không thực biết là biết mà không làm được là không thực biết, còn không biết không làm gọi là không biết, còn mà không thực biết tức là biết giả, đó là biết mà không làm được, còn mà thực biết là biết mà làm được. Có nghĩa là như thế này, chứng minh thì chứng minh, thì đại khái chẳng ai chứng minh mà rõ ràng hơn được Mạc Tử. Mạc Tử là một hiền triết của cái thời Xuân Thu Chiến Quốc ở bên Tàu xa xưa. Mạc Tử nói rằng bây giờ tôi lôi người mù ra, tôi dạy trắng đen, trải qua một cái khóa dạy về trắng đen, người mù đều nói được trắng đen. Nếu bây giờ mình hỏi họ đen là gì thì họ nói đen là tất cả mọi cái màu mà sẫm thâm thì gọi là đen. Hỏi hỏi họ trắng là gì, họ nói trắng là tất cả những cái màu mà trong sáng. Mạc Tử nói chính xác quá, người sáng cũng không thể mà sửa được, đúng như vậy. Thế rồi mọi người ùn ùn nói là từ đây mấy người mù đã biết trắng đen, tại vì họ nói được, họ định nghĩa được. Nhưng tôi thì nói là họ biết nhưng không thực biết. Tại sao? Bởi vì nếu mà tôi lấy một nắm đậu đen, một nắm đậu trắng, tôi hòa với nhau rồi tôi đẩy tới trước họ, sau khi họ đã học thành trắng đen rồi, thì giờ làm ơn dựa vào cái kiến thức đó nhặt dùng đậu đen qua một bên, đậu trắng qua một bên, người mù cũng làm được. Do đó kết luận là họ biết mà không thực biết. Như thế ở cuộc đời này cũng vậy, đối với những người sáng, họ có thể biết được cái điều gì đó nhưng mà họ không làm được thì tôi vẫn bảo là họ không biết. Thế thì người mù học trắng đen nó cũng giống như cái trường hợp mà đại đa số người ta đi học Phật Pháp, học theo lối người mù học trắng đen. Tức là học mà chung quy trong cái cuộc sống của mình, mọi hành động của mình nhặt cái thiện ra mà làm, nhặt cái ác ra mà vứt, nhặt cái ác ra vứt, tức là chư tác mà ác, nhặt cái thiện ra mà hành, đó là chúng, đó là chúng thiện phụng hành. Thì như thế đó, người đó thực biết, người đó là người thực sự hiểu biết, thì gọi người đó là bậc minh trí, còn người đó là bậc trí tuệ đối với lại Phật pháp. Thế thì cái người học Phật pháp thì thường thường lấy những cái điều đó ra mà làm cái mẫu mực cho mình học Phật pháp. Tức là làm thế nào mình học Phật pháp mà mình phải thực biết Phật pháp. Thì khi mình thực biết Phật pháp thì tự dưng ra mình có thể tạo nên mọi cái công đức. Thì tự dưng ra ở trong mình nó bắt đầu phát sinh ra từ bi, nó phát sinh ra cái trí tuệ là cái phương tiện hiểu biết để có thể làm lợi cho chúng sinh. Thì nếu mà mình phát được càng nhiều thì là Phật ở trong tâm của mình càng nhiều tay, càng nhiều mắt. Còn nếu không thì khẳng định một điều là Phật của mình là không tay không mắt. Cho nên có lần tôi nói giả sử mà tôi kiến lập một cái ngôi đạo tràng này kia thì thế nào tôi cũng phải làm một cái pho tượng không tay không mắt để cho người ta hiếu kỳ, người ta hỏi là sao tượng ở đây nó kỳ vậy. Nó không kỳ đâu, tượng này là người người đều có. Mỗi người đều có pho tượng như vậy ở trong tâm cảm của mình. Đó là mà nếu mà một người học Phật thật sự, mà nếu mình tỉnh táo đó, mà mình cứ thử nó là vỗ tâm của mình đấy, tự vấn, tự xem là Phật ở trong tâm của mình có mấy tay, thực sự ở trong tâm của mình Phật ở trong tâm ấy của mình có mấy mắt, thì không khó đâu để mà thấy được câu giải đáp. Ấy là nếu mà Phật ở trong tâm mình như thế thì đương nhiên chúng sinh được nhờ hóa được có người. Thì biết bao nhiêu chúng sinh được nhờ. Mà chư Phật trên cái sự hành đạo của Đức Phật thì như chúng ta thấy hành đạo của Đức Bổn Sư, mấy ông thiền, mấy ông tịnh cãi nhau chí chóe, nhất là thiền tịnh ở bên Việt Nam, tức là cãi nhau chí chóe rằng là Phật làm cái gì để thành Phật, phân ngôi thiền mà thành, chứ Phật không có niệm Phật mà thành. Ví dụ vậy, cãi nhau. Nhưng mà thật sự ra đi, dưới mắt của Đức Phật nói và dưới mắt của các vị Bồ Tát nói, thì Phật không phải do ngồi thiền mà thành, Phật cũng không do niệm Phật mà thành. Và Phật do gì? Phật do tạo công đức mà thành. Sao biết? Đó là vấn đề độ nhất thế chúng sinh của Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà dưới cái câu nói của Chí Tích Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa nói với Văn Thù Sư Lợi rằng là tôi dùng cái thiên nhãn này để tôi nhìn cả tam thiên đại thiên thế giới này, nếu mà nắm tam thiên thiên thế giới này vò nó nát ra, rải ra không gian thành bao nhiêu vi trần bụi bặm, thì xin thưa không có một cái vi trần nào, một hạt bụi nào ở trong đó mà Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng xá thân vì chúng sinh, do như vậy mà thành Phật đạo. Rõ ràng định nghĩa của Chí Tích Bồ Tát. Chí Tích nói như thế. Rồi thì trong kinh Pháp Hoa nó đưa đến cho Thiền Tông một cái câu tham thoại đầu công án. Đó là Đại Thông Chí Thắng Vương Phật, 10 kiếp ngồi thiền mà Phật pháp không thành. Lý do. Thế thì trở lại cái vấn đề rằng là mọi người biết rằng là Đức Phật nói rõ rằng là cái sự mà tu hành của Đức Phật mà gọi rằng là tu hành theo lối mà đại tinh tiến, tức là hành thử nan sự, tức là làm được những cái chuyện khó làm vô cùng, xả đồng mắt tay chân, xả tài sản quốc thành thế tử cho chúng sinh, khó làm vô cùng. Tức là nói tụng chung là Ngài hành sự bố thí. Và Đức Phật đã tu hành bố thí như vậy trong nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta coi những cái kinh Hiền Ngô, hoặc chúng ta coi những kinh Bổn Sinh Bổn Sự của Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái công phu tu hành của Đức Phật hầu hết trong những cái câu chuyện tiền thân thấy đều là sự bố thí. Cho nên Đức Phật là do nơi tu ba la mật nói trên, hành cái bố thí ba la mật mà thành tựu được lục ba la mật, mà cũng là sức đại tinh tiến. Với cái việc mà tu hành, nghĩa là cái công đức đó trong nhiều đời nhiều kiếp. Với Đức Phật, rồi bây giờ trở lại cái vấn đề nói là khi một người hành một đắc đạo, người đó không có rơi vào cái phúc báo nhân thiên nếu người ấy muốn. Nhưng nhiều người đe dọa rằng là nếu mình cứ làm thiện mình rơi vào phúc báo nhân thiên mình khó tu. Cái đó là không đúng một tí xíu nào. Cho nên chúng ta thấy đây khi mà một người hành một đắc đạo nó khác với lại một cái người mà từ thiện. Có người từ thiện làm việc thiện đó, để họ cầu một cái phúc báo. Những người hành một đắc đạo làm một cái việc thiện là để tạo một cái nhân duyên bố thí thay vì khất thực, thì bố thí để cho cái người mà nhận bố thí kia có một cái nhân duyên về tam bảo, hay nói chung là với tam bảo. Cho nên vì vậy năng sinh bố thí. Thành ra với cái nghiệp như thế, để mà hồi hướng rằng mình và người này kết cái nhân duyên với nhau, là người ấy có cái công đức, cái người ăn xin này có cái công đức kia lắm, bởi họ đã giúp cho tôi thành tựu hạnh bố thí. Và khi họ đã giúp cho tôi thành tựu một cái pháp thì họ có công đức vô cùng. Họ là đang làm công quả, mà một cái thứ công quả nữa là đặc biệt hơn mọi cái công quả nữa. Nói ví dụ bây giờ mình tới một cái đạo tràng nào đó mình làm công quả thì mình có phúc báo nhân thiên chắc chắn rồi, mình sẽ có được những cái phúc đức. Thế nhưng mà nếu mà mình làm công quả cho một vị tu Bồ Tát đạo hay một vị hành Bồ Tát đạo thì đương nhiên mình càng có cái công đức hơn. Bởi sao? Bởi mình có nhân duyên trực tiếp với cái vị đó. Nếu mình có nhân duyên với lại Bồ Tát thì mình có nhân duyên với chư Phật thì mình may mắn hơn nhiều rồi. Hay may mắn hơn là chúng ta có nhân duyên với cô này cậu nọ, anh kia chị nọ. Nếu mà mình có cái nhân duyên với lại chư Phật chư Bồ Tát thì khá hơn nhiều. Cái tầm lượng đó nó rộng hơn nhiều mà nó khá hơn nhiều. Thành ra vì vậy cái người ăn xin mà được một cái người mà tu Bồ Tát đạo bố thí, người ấy cũng có công đức. Và cái người Bồ Tát đạo cái nào cũng hồi hướng cái công đức là bạn đã giúp cho tôi thành tựu cái hành của tôi, thì tôi xin nguyện đem cái công đức đó của bạn hồi hướng đó, cho bạn đời sau với tôi là bạn lữ cùng hành Bồ Tát đạo. Do có cái nhân duyên trợ giúp thì sẽ có nhân duyên hành, và những người kia do những cái nhân duyên nói trên nó đời sau là bạn lữ với người hành Bồ Tát đạo, cho nên cũng trở thành người trợ hành Bồ Tát đạo. Đầu tiên là như vậy, rồi sau đó tiến bộ lên là người hành chứ không phải trợ nữa. Cho nên vì vậy chúng ta thấy Đức Phật xả thân vì chúng sinh đời này đời nọ, với cái công đức ấy đáng lẽ đời sau ngài đâu cần phải xả thân nữa, nhưng không, đời sau do Đức Phật nguyện thế thường hành Bồ Tát đạo, cho nên vì như vậy kiếp này ngài làm cái chuyện công đức đó, kiếp sau ngài có thể làm vua, làm chúa, làm hoàng tử, làm công chúa gì đó sung sướng. Nhưng không, Đức Phật lại tiếp tục là một vị đạo sĩ để mà hành Bồ Tát đạo, tức là lại bố thí tiếp. Cho nên đời này sang đời nọ ngài bố thí không ngừng nghỉ mà chung cục thành Phật. Ngài đâu có rớt vào nhân thiên phục bằng. Tại do kinh nguyện, cái nguyện mà thế thường hành Bồ Tát đạo. Còn nếu cái nguyện mà cầu cho mình được cái này được cái nọ cuộc đời thì nó gọi là nhân thiên phúc báo. Và rồi thì tôi cũng nói thẳng thừng là nếu mà chúng ta đã không tu được cái hành giải thoát thì ít ra chúng ta cũng nên có nhân thiên phúc báo, vẫn khá hơn, đời chúng ta nó vẫn khá hơn. Có nhân thiên phúc báo cuộc đời nó vẫn an lành hơn. Có nhân thiên phúc báo cũng có thể giúp được người khác. Thế bây giờ như nhân thiên phúc báo như là Bill Gates hay là như là Warren Buffett này nọ, mấy người đó họ giúp không biết bao nhiêu người, họ làm từ thiện. Một người đó làm từ thiện bằng cả vạn người làm. Đó là họ nhờ nhân thiên phúc báo. Đừng có chê nhân thiên phúc báo. Mình chỉ có gọi là khi mình quyết ý giải thoát thì mình không màng tới nhân thiên phúc báo, chứ không phải là nhân thiên phúc báo là một cái thứ gì đáng sợ đâu. Người không nhân thiên phúc báo mới đáng sợ. Người không nhân thiên phúc báo, thân thể cũng không lành lặn, tâm trí cũng không minh mẫn. Đó là chính báo. Còn y báo thì làm lũ đến cùng tận. Đó là kết quả của không nhân thiên phúc báo. Cho nên ít nhiều gì thì thà có nhân thiên phúc báo vẫn đỡ hơn nhiều. Tự hỏi bên Việt Nam có một anh, anh làm thợ điện. Rồi bữa một bữa anh, sau đó anh bị một cái tai nạn điện, nó giật anh, mà điện cao thế, nó giật anh tưởng chết rồi, nhưng mà cháy cả người, tưởng chết nhưng mà chung gục, anh không có chết cứu được, nhưng mà phải cưa hai cái tay đi tại vì hoại tử, cho nên cụt hết trơn hai tay, chân á thì tuy là cứu được nhưng mà cũng bị thương tích nặng nề ghê lắm, lở lại. Rồi bây giờ ngồi như vậy mà không có tay. Rồi ông bố hồi xưa thì làm lụng phụ ông bố, bây giờ không những không phụ được mà lại còn trở thành một gánh nặng của ông bố. Rồi thì ông bố đó phải nuôi, phải đút cơm cho ăn mỗi ngày, bởi vì anh này không có tay. Và khi mà phóng viên họ đến, họ làm phóng sự để họ đăng lên báo, để họ kêu gọi mọi người giúp đỡ, thì khi họ tới thăm trước khi chia tay hả, thì cái anh này đó, anh ngồi anh cũng rớt nước mắt mà anh nói là Tết sắp tới mà tôi không có giúp gì được gia đình, không giúp gì được bố tôi hả? Anh nói. Rồi cái phóng viên nó hỏi là thế thì bây giờ sắp Tết tới thì anh có cái niềm ước gì? Anh nói tôi giờ tôi chỉ ước là tôi có tiền để mua một cành đào cho bố tôi thôi, nhà nghèo quá không có gì hết. Thảm như vậy. Thì những cái vấn đề hiểu như vậy đó, nó đầy rẫy hết. Những cái mà cảnh khổ nó đầy hết. Thì cái vấn đề đó, cái cảnh khổ đó cũng chung quy chỉ vì rằng là thiếu phúc báo nhân thiên nhiều quá. Cho nên nếu tu phúc báo nhân thiên thì nó đỡ. Thì ít ra cũng giống như toàn thể chúng ta ngồi đấy, ngồi cũng là trong cái số mà có phúc báo nhân thiên. Cho nên thân thể được mạnh khỏe, lành mạnh. Rồi đời sống cũng ổn định. Đó là cái phúc báo nhân thiên. Cho nên là tại sao phải sợ phúc báo nhân thiên? Khi mà chưa có mà sợ đó. Có thử thì đắng lắm. Bởi vì phúc báo nhân thiên dễ làm đắng người ta, cho nên Đức Phật mới nói nếu có phúc báo nhân thiên nhiều thì cái người tu, ngay chính cái người tu mà khi mà cái phúc báo nhân thiên đến với họ dữ dội á, họ cũng bị lung lay được, cũng hưởng là sẽ lung lay. Thành ra vì như thế mà Đức Phật khuyến cáo, chứ không phải Đức Phật chê đó. Cho nên Đức Phật vẫn bảo người ta hành thiện pháp để cho người ta được. Nhưng nếu người ta không giải thoát được thì ít nhiều người ta cũng có một cái phúc báo, đời người ta nó cũng khá, mà người ta kẻ có phúc báo cũng có thể giúp được kẻ khác, những kẻ không phúc báo. Và rồi thì khi mà chúng ta hiểu cái rõ ràng là từ một cái tâm này á, mà nó có thể tạo nên tất cả mọi cái y báo, chính báo, từ niết bàn cho đến sinh tử. Nói chung ở trong cõi sinh tử như tam giới thì là nó có hết cả trong cảnh giới của ba cõi cho đến cả sáu đường sáu nẻo. Đó là đều tùy theo cái kiến giải ở nơi tâm làm mà nó sinh ra như vậy. Cho nên vì như thế Đức Phật mê trong cái kinh mà nhân quả, Đức Phật mới nói một cái bài kệ. Thì Đức Phật nói cái bài kệ đó là để chỉ cho mình thấy những cái yếu tố đó, mà cũng là để chỉ cho mình hiểu mình có một cái kiến giải, là mình tự bói cho mình. Đầu năm Tết đến thì người ta có cái lễ, nhất là ở trong nước Việt Nam, ở đây ít thầy bói, ở Việt Nam thì lắm, người ta sẽ đi bói quẻ đầu năm, quẻ đầu xuân, rồi xin xăm, bói toán, ai cũng thích như vậy. Thế nhưng mà Đức Phật thì nói với mình rằng là mình không cần phải đi hỏi ai hết, mình cứ tự nhìn mình thì mình biết. Thế nên Đức Phật mới nói là muốn biết cái nhân đời trước thế nào thì nhìn cái quả hiện tại của mình nó ra sao. Nếu quả hiện tại của mình mà sung sướng thì mình biết là nhân đời trước của mình có làm phúc. Nếu cái quả hiện tại của mình nó nghiệt ngã, nó khó khăn thì mình biết là cái đời trước của mình nó thiếu phúc. Đó là tự đoán cho mình cái quá khứ. Giờ đây muốn đoán tương lai của mình, tương lai của mình tốt hay xấu. Nếu muốn biết cái tương lai của mình ra sao, hãy nhìn những gì mình đang làm. Nếu Tết nay đi ăn trộm cướp, biết tương lai nhà tù. Nếu mà Tết nay mà đi biết đi bố thí làm cái chuyện thiện thì biết là tương lai của mình được giúp đỡ và hành thông. Tự bói mà bói nó chính xác lắm, tại vì nhân quả. Anh tôi lặp lại, Đức Phật nói là muốn biết cái nhân đời trước thì hãy nhìn cái gì, cái quả mà hôm nay mình đang thọ nhận, cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Mình biết hồi trước mình làm gì. Bây giờ muốn biết tương lai mình ra sao, hãy nhìn những gì mình đang còn suy nghĩ và hành động. Còn đối với người tu thì sao? Nếu người tu muốn biết tương lai có thành Phật hay không thì hãy nhìn hiện tại rằng là Phật mà mình niệm nó có bao nhiêu tay, bao nhiêu mắt. Nếu mà hiện tại đó mà Phật ở trong tâm mình mà không tay không mắt thì mình biết quá khứ của mình là cái sự tu hành của mình nó cũng lệch lạc, cho nên vì như vậy kéo cho đến hiện tại này Phật của mình không tay không mắt. Nếu hiện tại này mà mình tô bồi cho Phật của mình thêm tay và thêm mắt thì mình có thể hiểu được trong đời tương lai có khả năng giải thoát. Cho nên đời đạo gì cũng tự bói bằng cái bài kệ của nhân quả. Bài kệ nó là bài kệ trong kinh nhân quả, nó thuộc về nhân quả. Và đó là cũng nói cho mình biết rằng thế thì tương lai biết mình muốn biết mình có vãng sinh hay không, hãy nhìn những gì mình đang làm. Nếu mà hiện tại đó mà mình thành tựu được trong niệm của mình một vị Phật thì tương lai vãng sinh. Thành tựu một vị Phật ấy là vô biệt niệm. Là vô biệt niệm là vô vọng tưởng niệm, cho nên bất loạn, cho nên không có bị loạn, cho nên một lòng đường nguyện chúng sinh, một tâm cứu độ chúng sinh không có hai tâm, thì thành tựu một vị Phật như thế vãng sinh. Đức Phật nói rõ ràng là nhân quả, chứ không phải tịnh độ pháp môn là một cái pháp mà chỉ tin thôi mà không có nhân quả. Anh nếu người tu theo pháp môn tịnh độ thì nó giống như là ngài Tịnh Am nói, người ấy phát tâm và lập nguyện. Lập nguyện gì? Nguyện độ hết thế chúng sinh. Phát tâm gì? Phát tâm thành Phật. Nên do đó thì nhìn nó như thế, nếu mà người tu tịnh độ nhìn như thế là người tu tịnh độ được chiếu theo nhân quả. Nên người tu tịnh độ đó gọi là một người thâm tín nhân quả. Người thâm tín nhân quả thì người ấy sẽ phát Bồ Đề tâm. Và người ấy sẽ là người chân thật đọc tụng kinh điển đại thừa. Và là cái người giáo hóa được người khác. Chân thật giáo hóa. Tức là giáo hóa một cách thành tựu, khiến cho những cái người được giáo hóa nó đều thành. Tức là đều hoàn thành một vị Phật ở trong niệm của mình, tức là trong tâm của mình. Mà khi hoàn thành một vị Phật ở trong tâm của mình, tâm của mình là Phật, thì mình mới đích thực là Phật. Cho nên pháp môn niệm Phật còn đưa người ta đến cái kết quả là thành Phật nữa, chứ không phải chỉ là đưa người ta đến một cái kết quả vãng sinh cái khơi bình thường thôi đâu. Đó là cái điều mà người học tịnh độ ít biết lắm. Mà không nghĩ, không tưởng ra được. Nhưng mà nếu mà hiểu như vậy thì tu tịnh độ sẽ cao thượng vô cùng. Và như vậy thì mỗi một cái tín đồ của tịnh độ tông là một vị Phật ngàn tay ngàn mắt. Ít nhất họ cũng là một tay một mắt của Phật. Ít nhất họ cũng trở thành một cánh tay của Phật, một con mắt của Như Lai. Còn nếu không thì họ chung cục làm gì làm thì họ cũng vẫn là một phàm phu mà thôi, rồi họ biến Phật thành đồng với lại Brahman hay là Allah hay Jehovah vậy thôi, biến Phật thành như vậy, chỉ có khác tên thôi. Nhưng mà đồng tính, có một tính chất, chỉ có mang cái tên khác nhau thôi. Thế nó biến Phật trở thành một vị thượng đế, thay vì rằng là Đức Phật thì cái giáo pháp của Ngài khác hẳn. Cái giáo pháp của Ngài không có tôn giáo nào sánh được ở cái điểm là tôn giáo nào cứu chúng sinh cũng giới hạn. Chỉ có đạo Phật là cứu chúng sinh vô giới hạn. Tôn giáo nào cũng chỉ cứu một thành phần làm thiện, ác bao nhiêu cho nó xuống địa ngục ở với nhau. Y báo của nó là như thế. Chính báo nó là một tên địa ngục, y báo nó là cái cõi hành hạ. Còn những cái người làm thiện thì có y báo, chính báo riêng. Còn Đức Phật thì muốn rằng là xóa sổ khổ và tập cho mỗi một chúng sinh. Và khi xóa sổ cái khổ tập cho một chúng sinh thì một cái chúng sinh mà được nó là khổ tập mà diệt rồi thì một chúng sinh ấy lại có thể có khả năng xóa sổ cho biết bao nhiêu chúng sinh khác, cứ như thế. Thì cái giáo pháp của Đức Phật nó có một cái vấn đề rằng là cao thượng hơn là ở cái điểm như thế. Cho nên chính vì cái cao thượng như vậy mà cái giáo pháp của Đức Phật mới không phải chỉ có lo cái vấn đề an ủi, giúp đỡ. Cái đó là cái chặn cái nỗi đau nhất thời ngay tại chỗ. Còn cái giáo pháp đó vẫn là chữa cái bệnh nó tận căn, để từ nay trở đi không còn có những cái đau của cái bệnh khổ nó nữa. Nó có nghĩa là làm cho người đó giải thoát, nghĩa là làm cho cái người đó có một cái sự thanh tịnh, không hề có một cái báo nào của khổ kèm theo. Cho nên trong cái tâm Phật đó không hề có cảnh khổ, bởi vì trong đó không hề có một cái niệm khổ nào xen tạp, cho nên nó là nhất tâm bất loạn. Mà đã bất loạn rồi là không còn một cái nhân khổ nào hết, không còn nhân khổ nào là tập diệt sạch đó. Là khổ cũng đoạn sạch, khổ đoạn sạch, tập diệt sạch, thì mới đó mới gọi là chân diệt, mới gọi là cái diệt. Vậy thì cái cảnh giới của cái sự diệt nói trên đó là cảnh giới của sự không có khổ tập, không còn có đau khổ nữa, không còn có lo âu và phiền muộn nữa. Thì đó mới là đích thực là cái nghĩa của cái vấn đề mà niệm Phật, tu niệm Phật. Niệm Phật như thế vãng sinh tịnh độ, niệm Phật như thế trong sáng, niệm Phật như thế lợi lạc chúng sinh. Còn bình thường ra thì cái pháp môn niệm Phật là ai niệm thì lấy lợi thôi, còn ai không niệm thì ráng chịu. Mà không có đưa ra một cái nghĩa là nếu mà mình niệm Phật thì là tất cả chúng sinh được nhờ. Tại vì chính cái người niệm Phật nó cũng không chịu phát một cái tâm phát tay vào mắt của Đức Phật, không chịu, không tránh né mà, không có phát một con mắt hay một cánh tay nào của Phật cả. Cho nên vì như thế làm sao mà chúng sinh có thể nương một cái người niệm Phật như vậy. Nếu mà chúng ta chiếu theo tinh thần nhân quả mà suy gẫm.
Nguyện đem